Con kính bạch Thầy, con tên là Nguyễn Trọng Ân. Con là một người mới tu tập, mới tìm hiểu đến Phật Pháp. Con có được nghe bài giảng trên mạng nói rằng mạng sống con người quan trọng hơn mạng sống của các loài vật và cần được bảo vệ. Đây là nghe thấy ở trên mạng nói như thế. Nhưng con có đọc được trong một cuốn sách có nói rằng con người và chúng sinh đều bình đẳng và đều có Phật tính như nhau không khác. Con mong Thầy chỉ dạy cho con để con có thể hiểu đúng như lý như pháp ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Đọc trên mạng thì thấy rằng mạng sống của con người là quan trọng hơn mạng sống của các loài vật khác, cho nên cần phải được bảo vệ. Không chỉ đọc trên mạng đâu, mà đối với đại đa số con người ở thế gian chúng ta đều đã, đang và sẽ hiểu và nghĩ rồi nói như thế cả. Chính vì vậy, cho nên chúng ta thì tự cho con người là trung tâm của vũ trụ. Do đó, chúng ta tự đặt mình ngang với các vị gì? Các vị trời, các vị thần. Chúng ta, cái này không chỉ bây giờ đâu, mà từ xưa cũng có một số các quan điểm tôn giáo đưa rằng con người là trung tâm của vũ trụ. Cho nên họ nói là con người gì? Là có quyền năng tuyệt đối. Con người có thể ban vui cứu khổ. Con người có thể gì? Diệt loài này và ủng hộ loài kia. Con người có toàn năng, có toàn quyền sinh quyền sát đối với gì? Đối với muôn vật ở thế gian này, vân vân và vân vân. Cho nên Phật tử này đọc thấy trên mạng nói rằng con người là gì? Là quan trọng nhất của tất cả các loài và phải cần được bảo vệ. Xin thưa các quý vị, loài nào thì chẳng nghĩ mình là quan trọng nhất. Con kiến nó cũng nghĩ là gì? Nó là quan trọng nhất. Và con chuột nó cũng nghĩ là nó là quan trọng nhất. Con trâu nó cũng nghĩ là nó quan trọng nhất. Con sư tử nó cũng nghĩ là nó quan trọng nhất. Con voi nó cũng nghĩ là quan trọng nhất. Và con cá sấu nó nghĩ là quan trọng nhất. Và con rắn, con rết nó cũng nghĩ là quan trọng nhất. Cho nên chính vì vậy chúng ta thấy gì? Con người chúng ta khi đi vào lãnh thổ của sư tử, hãy đi vào lãnh thổ, cái lãnh địa của các loài động vật khác, cho dù nhỏ như con kiến, chúng ta dẫm vào tổ của nó cũng sẵn sàng là nó gì? Nó cùng nhau bu lại để nó cắn gì? Nó cắn, nó đốt, nó châm, nó chích chúng ta, mặc dù nó biết rằng nó rất nhỏ bé. Đối trước con người chúng ta, nó chỉ như là một ngọn cỏ đối với cả một cánh rừng bao la rộng lớn vậy. Nó chỉ như là một hạt cát chứ một bãi sa mạc cát vậy. Nhưng tại sao nó vẫn gì? Nó vẫn chiến đấu để bảo vệ giống loài, bảo vệ tổ của nó, bảo vệ con cái của nó. Vì nó cũng nghĩ rằng gì? Nó là quan trọng nhất. Xin thưa các quý vị, quan điểm của Phật giáo, đặc biệt trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói gì? Nói là tất cả chúng sinh đều có một gì? Đều có một cái niềm mong muốn, đó là mong muốn được sống và được hạnh phúc. Đều có một nỗi lo, một nỗi sợ, đó là sợ phải gì? Phải chết. Cho nên Đức Phật mới nói ở chốt lại trong đó thì là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và theo quan điểm của Kinh Pháp Hoa thì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Nếu chúng ta giết một chúng sinh tức là giết một vị Phật tương lai. Đối với nhà Phật chúng ta thì coi tất cả chúng sinh đều như mạng sống của mình, đều được bình đẳng, đều được sống hài hòa như nhau. Nhưng mà ở thế gian họ có nghĩ như vậy không? Không. Các loài vật phân ra, loài vật nào cần phải gì? Diệt thì phải diệt. Ví dụ loài muỗi chẳng hạn, cần phải diệt vì sao? Vì nó đem đến gì? Vô số các loại bệnh cho loài người chúng ta, cho nên thấy con muỗi là phải tìm mọi cách để diệt nó đi. Hay là thấy con rán nó vừa là hôi và nó vừa gì? Đem lại các mầm bệnh khi mà nó ăn các thức ăn của gia đình chúng ta, người mà khi chúng ta không biết chúng ta ăn vào thì sẽ gì? Nhiều những căn bệnh khác ra, vì trong con rán nó có rất nhiều các ấu trùng, các vi trùng gây bệnh ở trong đó, vi khuẩn gây bệnh ở trong đó. Cho nên nếu chúng ta nhìn thấy con rán là chúng ta ghét và muốn diệt nó. Rồi con chuột nó thì nó hay chui lùi ở khắp cống rãnh, khắp nơi ẩm thấp, hang hốc, và nó hay phá hoại, hay cắn đồ đạc, quần áo, đồ dùng gia dụng của người dân chúng ta, cắn lúa ngô khoai sắn, làm ảnh hưởng đến mùa màng của chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn thấy là chúng ta muốn gì? Muốn giết nó. Đấy là ở thế gian phân biệt rõ ràng những con vật được yêu và những con vật bị gì? Bị ghét. Những loài được yêu và những loài được ghét. Ví dụ phần lớn là loài mèo thì là được gì? Được yêu. Vì mèo nó bắt gì? Bắt chuột. Chó thì giữ nhà. Cho nên đấy là những con vật mà gì? Những con vật mà thường là được người ở thế gian chúng ta yêu, chúng ta quý, chúng ta thích nhất. Có những quốc gia như là bên Đài Loan và một số nước châu Âu, và có cả luật pháp nếu mà giết chó giết mèo là phải xử tội giống như giết gì? Giết người luôn, hoặc xử tội hình sự luôn các quý vị. Có những người lao động Việt Nam chúng ta bắt trộm chó ở Đài Loan và thịt ăn tù 7 năm trời. Ba người ăn mỗi người 7 năm, 37 21 năm tù vì tội giết có một con gì? Bắt trộm một con chó hàng xóm nó sang. Thế quen như ở Việt Nam chúng ta mà ăn thịt chó có sao đâu. Đúng không? Việt Nam chúng ta thậm chí chó chúng ta gì bắt chúng ta giết chúng ta nuôi không sao cả. Mấy bố đi lao động ở bên đó, thế thấy con chó hàng xóm nó sang, mơi nó vào ăn xong đóng cửa lại và gì giết và thịt. Nhà hàng xóm người ta mất chó, người ta mới nhìn camera phát hiện ra chó đi vào cái nhà của ba người lao động của Việt Nam chúng ta thuê á. Đấy, thì nó thấy camera đi vào, thấy đóng cửa, sao không thấy chó ra, nó báo cảnh sát. Mà cảnh sát nó gọi lên, nó nã cho một tí là khai ra hết là gì? Bắt giết và ăn hết rồi. Thế là đem xử tội hình sự, mỗi người 7 năm tù. Ba ông cộng lại thành 21 năm tù do giết thịt, ăn có một con chó ở tại gì? Tại Đài Loan. Đấy, cái đợt thầy sang bên kia, các Phật tử ở bên đấy kể câu chuyện đó, đau lòng quá. Chứ ở Việt Nam chúng ta thì có khi thì chỉ thổi phạt gọi là án treo là cùng, hoặc là án treo về tội ăn trộm, hoặc là chỉ đền gì, đền tiền cho người nhà chủ nuôi chó là xong. Đấy, nhưng pháp luật mỗi quốc gia mà khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Cái chuyện mà Phật tử này nói là nghe ở trên mạng nói là con người là quan trọng hơn mạng sống của các loài vật cho nên cần được bảo vệ thì cũng đúng thôi. Vì đây là quan điểm của đại đa số người ở thế gian, không sai. Nhưng còn nói là nghe thấy, nói là tất cả chúng sinh đều bình đẳng, đều có Phật tính như nhau. Đây là được trích ra ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nói vắn tắt thì nói đầy đủ là gì? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói nguyên văn này: tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đấy. Cho nên Phật giáo chúng ta chủ trương là gì? Không sát sinh là như thế. Ở đây nếu mà giải thích trên phương diện Phật giáo mà mà gọi là bắt thế gian theo cũng không được. Mà giải thích cái vấn đề thế gian mà nói là Phật giáo, các ông nói như thế là sai, là vớ vẩn. Ai nhìn thấy thì con vật là thành Phật bao giờ chưa? Xin thưa các quý vị, các vị xem mấy cái clip trên mạng đó, ở bên Trung Quốc có con lợn. Con lợn khi nó bị nhà chủ nuôi nó cả năm trời, khi mà muốn chuẩn bị làm đám cưới cho con á, tối hôm đó gia đình bàn nhau á, thịt con lợn để đám cưới, cưới con thì con lợn nó sợ quá, nó nghe thấy nhà chủ bàn giết nó để làm thịt để cưới con, cho nên nó sợ quá, nó cố phá chuồng và nó chạy thẳng đến gì, đến một ngôi chùa, nó quỳ xuống trước gì Tam Bảo, quỳ xuống trước chính điện và nó cứ quỳ đó đến cả mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà rất không may, kết cục của con lợn ấy do mấy cái thầy chùa kia gì không biết, không có tiền hay là cũng vô tâm, cho nên cũng không bỏ tiền mua chuộc con lợn ấy, mà cuối cùng để con lợn nó quỳ mấy trước cửa chùa, trước sân chính điện luôn, nó cứ quỳ đấy mấy tiếng đồng hồ. Nhưng cuối cùng người nhà nó tìm đến thì vẫn để cho người nhà bắt về để làm thịt. Và một số tín đồ Phật tử họ lên mạng họ trách cứ mấy vị sư ở cái chùa đó là gì, là thiếu lương tâm, thiếu đạo đức, thiếu lòng từ bi. Nhưng cũng có người họ bảo vệ là có thể nhà chùa là không có tiền, cho nên là hoặc rằng gia đình họ không muốn bán con lợn đấy, cho nên nhà chùa không lấy được. Nhưng đại đa số họ trách cứ mấy nhà chùa đó, mấy vị sư ở cái chùa đó là gì, và các Phật tử ở số chùa đó tại sao không bỏ tiền ra để mua chuộc con lợn đó, vì nó đã chạy đến tận chùa, nó lễ Phật hàng mấy tiếng đồng hồ, nó quỳ hai chân trước xuống chính điện trước cửa Tam Bảo mà không cứu nó. Và cuối cùng vẫn để cho người thân là bắt về để giết nó. Thì nên thưa các vị, nó là nhân quả mà. Nếu chúng ta học về nhân quả, chúng ta hiểu về nhân quả thì chúng ta biết đó, nó xuất phát đều từ đi nhân quả mà thôi. Oan oan tương báo không biết bao giờ cho đến ngày kết thúc vậy. Cho nên là Phật tử tu hành trong đạo Phật, chúng ta muốn dứt trừ được những cái quả khổ lâu dài về sau thì tốt nhất bây giờ chúng ta phải tu nhân tích đức hành thiện, không nên sát gì, sát sinh, tránh đi vậy. Chúng ta chưa ăn chay trường được thì thôi, theo lời Phật dạy phương tiện cho ra chợ mua, phải là cái đồ làm sẵn của tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết gì, giết trước. Đấy, tức là mắt không thấy con vật nó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi bị giết, và chúng ta cũng không gọi điện dặn cái người đổ tể họ giết trước cho mình, cái ra gặp gì mình mua đấy. Thì đó gọi là tam tịnh nhục. Phật tử mới tu mới vào đạo, Đức Phật cái gì khai cho phép gì dùng tam tịnh nhục trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Cho nên xin thưa các quý vị, câu hỏi của Phật tử này cũng không thể trả lời bằng cái cách là gì, là theo thế gian mà hoàn toàn là rốt ráo hết được, cũng không thể trả lời theo Phật pháp mà hoàn toàn là rốt ráo hết được. Thì bây giờ thầy trả lời theo Phật pháp hoàn toàn ấy, thì chắc chắn rằng đại đa số những người ở thế gian họ sẽ không đồng ý, không tán thành, thậm chí họ lập ra một nhóm anti fan, họ lên mạng họ chửi gì, chửi thầy còn gì, còn có thể không ngóc đầu lên được đấy, kiểu nó thế. Cho nên thôi, tốt nhất là gì, nó cũng chưa phải là cái điều gọi là quan trọng, là thiết yếu nhất. Vì vậy mà thôi, cũng trả lời gọi là chung chung như vậy, để cho các vị cũng biết được, tự mình hiểu, tự mình phải nghiên cứu, phải sưu tầm và phải học, phải hiểu thêm cho nó sâu lên ở mỗi giai đoạn nào mình nên thực hành như thế nào.